Thưa thánh, giờ này là phần giảng luận sư quản nhiệm Hứa Kim Tính sáng hôm nay sẽ chia sẻ lời Chúa có tựa đề là tin lành. Bài chia sẻ của mục sư dựa trên sách Roma chương 1 từ câu 1 đến câu 7. Xin mời quý hội thánh đồng đứng lên, tôi xin tuyên đọc lời Chúa. Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ được gọi làm sứ đồ để riêng ra đặng giảng tin lành Đức Chúa Trời, là tin lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri ngài mà hứa trong kinh thánh về con ngài theo xác thịt, thì bởi dòng dõi vua David sanh ra, theo thần linh của thánh đức, thì bởi sự sống lại của ngài từ trong kẻ chết được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Nhờ ngài chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin. Danh ngài trong các dân ấy anh em cũng đã được gọi bởi Đức Chúa Giêsu Christ, gửi cho hết thảy những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Roma, được gọi làm thánh đồ, quyền cho anh em được ân điển và sự bình an từ nơi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và từ nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Câu gốc của bài giảng sáng hôm nay là câu 1. Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ được gọi làm sứ đồ để riêng ra đặng giảng tin lành Đức Chúa Trời. Dạ, xin mời thánh đồng ngồi. Xin mời mục sư chia sẻ.
Một lần nữa xin trân trọng kính chào hội thánh. Chúng ta có cơ hội để chúng ta gặp nhau tại đây. Chúng ta thờ phượng Chúa và chúng ta học hỏi lời Chúa chung với nhau. Quý vị có để ý là 3 tuần nay á, chúng ta có cái điểm chung gì trong bài giảng? Một bộ gốc và một đoạn kinh thánh thôi phải không? Chúng ta suy gẫm với nhau lời của Chúa. Thật ra thì có thể những điều mà chúng ta học trong mấy tuần gần đây á, nó quen thuộc lắm. Chúng ta vẫn thường nói với nhau, nhưng mà chúng ta có hiểu, thật sự hiểu rõ những gì mà Kinh Thánh nói với chúng ta hay không? Đây mới là cái điều quan trọng và rất là cần thiết. Hội thánh của chúng ta, nói chung á, hội thánh mang tên là hội thánh tin lành. Và người không tin Chúa đó, họ gặp chúng ta thì họ, nhiều khi họ cũng không biết chúng ta thuộc về CMA, Baptist hay là Methodist hay là cái gì đó. Nhưng mà họ sẽ gọi chung chúng ta là những tín hữu đạo tin lành, đúng không? Và ngắn gọn hơn thì có nhiều người gọi chúng ta là người tin lành. Anh nói là người tin lành. Và chúng ta nhiều khi chúng ta cũng tự giới thiệu mình là người tin lành. Thế nhưng chúng ta có thật sự hiểu tin lành là gì, tin lành đến từ đâu và tin lành nói về điều gì hay không? Đó là những điều rất là quan trọng. Quý vị nào mà được ở Việt Nam sau năm 1975 á, thì chúng ta sẽ gặp một cái chuyện nó rất là ngặt nghèo. Đó là rất nhiều người ở trong chính quyền Việt Nam sau 75 cũng như rất là nhiều người dân, họ có sự nghi kỵ với hội thánh tin lành. Và lý do họ đưa ra đó, một trong những cái lập luận họ đưa ra đó, nó là tin lành là đạo của Mỹ. Và rất nhiều nơi á, thì họ quy kết ông mục sư là gì? Ông mục sư là CIA, tức là làm việc cho cơ quan tình báo Mỹ. Thành ra Mỹ nó gài vô, thành ra hội thánh tức là bị nghi ngờ. Hội thánh bị mặc định là cái nơi chống đối chính quyền sau 75. Hội thánh là của Mỹ và mục sư là làm việc cho CIA. Mình thấy cũng oan ức phải không? Nhưng mà thật ra đó thì cái sự hiểu lầm đó nó không phải là ít đâu, mà nó còn nhiều cái hiểu lầm khác nữa. Thật ra đó thì nhiều tín hữu tin lành ngày hôm nay cũng có những cái suy nghĩ không đúng về nguồn gốc đạo tin lành. Một trong những cái suy nghĩ nó phổ biến nhất đó là ngay cả trong tín hữu tin lành luôn, người ta đều nghĩ rằng đạo tin lành ra từ Công giáo La Mã. Người ta cũng không biết là tin lành đến từ đâu, người ta nói rằng tin lành đến từ Công giáo La Mã. Một số thế thì dường như họ tìm thấy rằng tin lành ra từ Do Thái giáo chẳng hạn. Và ngay cả nội dung của tin lành là cái gì thì nhiều tín hữu cũng rất là mơ hồ. Nếu mà có một người nào đó hỏi một người tín hữu rằng là tin lành là cái gì thì có lẽ nhiều người sẽ nói rằng ồ, tin lành nói về Chúa Giêsu. Cái câu đó có thể nó thỏa mãn rất là nhiều người. Nhưng mà nếu chúng ta hỏi, dừng lại và hỏi rằng Chúa Giêsu mà bạn đang nói tới là ai, và cái chữ tin mà bạn đang nói tới, tin có nghĩa là gì, và chúng ta sẽ thấy rằng ngày hôm nay có nhiều tà giáo, người ta cũng nói là người ta tin nơi Chúa Giêsu, người ta tin nơi Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa Giêsu đó có phải là Chúa Giêsu mà Kinh Thánh mặc khải và bày tỏ hay không? Và cái chữ tin đó, nó có nghĩa là một cái điều mà Kinh Thánh bày tỏ tin nghĩa là gì hay không? Và ngày hôm nay có nhiều cái cách hiểu, nhiều tín hữu ngày hôm nay tôi thấy thậm chí là nhiều tín hữu tin lành mà còn gật gù đồng ý khi nghe người khác nói rằng là đạo nào cũng vậy, đạo nào cũng dạy làm lành đánh dữ, vậy mà cũng ngồi gật gù đồng ý được, thì chứng tỏ rằng là rất nhiều người trong hội thánh, chứ không phải người ngoài luôn, không hiểu tin lành là gì, không hiểu tin lành đến từ đâu, tin lành như thế nào, tin lành nói về điều gì, và chúng ta mù mờ tất cả những cái điều đó. Chúng ta đang trở lại với một thư tín cực kỳ quan trọng để nói về tin lành, đó là thư Roma. Và chúng ta đang mở đầu 7 câu, chúng ta đang học 7 câu mở đầu của thư Roma. Thường á, cái những cái câu mở đầu này á, nó sẽ thường bị bỏ qua. Nhưng cái phần mở đầu của thư Roma từ đoạn 1 đến câu 15 á, nó định hình toàn bộ cái nội dung phần còn lại của thư Roma. Và nó vô cùng quan trọng, nó cho chúng ta những cái khái niệm rất là căn bản. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại, chúng ta nói với nhau về Phao-lô, chúng ta nói với nhau về cái khái niệm tôi tớ của Đức Chúa Giê-xu Christ nghĩa là gì. Chúng ta cũng nói về tuần trước, một người như Phao-lô được gọi là sứ đồ nghĩa là gì, nó có liên hệ gì với chúng ta ngày hôm nay, và ông được biệt riêng ra có nghĩa là gì, và ông được biệt riêng ra để giảng tin lành. Và ngày hôm nay chúng ta chỉ chú tâm đến một phần nhỏ thôi, đó là tin lành, nguồn gốc của tin lành. Chúng ta sẽ học biết điều này. Đây là một điều rất là quan trọng. Thứ nhất, chúng ta nói với nhau về cái chữ tin lành. Ở trong câu 1, sứ đồ Phao-lô nói là Phao-lô tôi tớ của Đức Chúa Giê-xu Christ được gọi là sứ đồ để riêng ra đặng giảng tin lành Đức Chúa Trời. Tin lành có nghĩa là gì? Tiếng Anh gospel. Nhưng mà tiếng Việt của mình nó đơn giản lắm. Tin lành có nghĩa là cái tin nó lành vậy thôi. Nó đơn giản nhất, đúng không? Tiếng Anh là gospel, nhưng mà nó có nghĩa là một cái tin tức tốt lành, nó có nghĩa là cái tin tức thắng trận, nó có nghĩa là một cái tin tức hòa bình. Phần lớn chúng ta đều dừng lại ở cái định nghĩa này, mà chúng ta thật sự không có, chưa có cảm nhận được, đó là tin lành của Đức Chúa Trời, đó là một tin tốt lành, nhưng nó tốt lành đến cỡ nào, nó tốt lành như thế nào, nó tốt lành đến cái mức độ nào. Ở nơi đây sứ đồ Phao-lô đang loan báo một cái tin tức, nó không chỉ là tốt lành, mà nó còn là tốt lành tột bậc, nó là tin tức duy nhất tốt lành. Thế thì vì sao mà tin lành lại là duy nhất và tốt nhất? Tôn giáo nào cũng vậy thôi, tôn giáo nào cũng tự xem tôn giáo mình là tốt nhất và duy nhất, phải không? Chúng ta gặp bất cứ tôn giáo nào cũng vậy. Thế thì lý do nào mà chúng ta những người tin lành, chúng ta nói rằng tin lành lại là duy nhất và tốt nhất? Lý do rất đơn giản là bởi vì tin lành không đến từ con người. Tin lành là tốt nhất và duy nhất bởi vì cái nguồn gốc của tin lành. Và sứ đồ Phao-lô nói rằng ông được biệt riêng trải cuộc đời của ông đã để làm gì? Để giảng tin lành Đức Chúa Trời. Bản tiếng Việt chúng ta chỉ đơn giản đó là tin lành Đức Chúa Trời. Nhiều khi chúng ta viết cho nó ngắn gọn, nó đơn giản thì cũng tốt. Nhưng có những cái từ mà chúng ta không nên bỏ, và cái từ mà chúng ta không nên bỏ ở đây ấy, là của tin lành của Đức Chúa Trời. Tin lành của Đức Chúa Trời, đây là nguồn gốc của tin lành. Và chính cái nguồn gốc của tin lành, nó làm cho tin lành trở nên duy nhất và tốt nhất. Tin lành là của Đức Chúa Trời, tin lành không của con người, tin lành là của Đức Chúa Trời, đến từ Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời là ai? Là đấng sáng tạo, là nguồn cội của mọi sự tốt lành. Tin lành đúng theo ý nghĩa của nó, tức là một tin tức tốt lành, nó chỉ có thể đến từ Đức Chúa Trời mà. Có cái tin lành nào đến từ con người không? Có cái tin lành nào đến từ con người không? Nói vậy mà kêu là đạo nào cũng vậy thì gật gù, mà bây giờ hỏi có tin lành nào đến từ con người không? Cái không gì không có chịu trả lời. Có tin lành nào đến từ con người không? Làm gì có được. Tại sao vậy? Bởi vì cây xấu thì làm sao ra trái tốt? Cái con người bản chất tội lỗi có thể nào sản sinh ra một cái thứ gì mà người ta gọi nó là tốt lành đâu, gọi là tin lành được? Làm sao có tin lành từ xuất phát từ cái con người xấu xa tội lỗi? Tin lành của Đức Chúa Trời là tốt lành là bởi vì nó không đến từ con người, nó không đến từ Phao-lô, nó không đến từ bất cứ điều gì khác. Tin lành là tốt lành bởi vì Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo, là đấng biết con người và nhu cầu đời người, là đấng có quyền năng để thực hiện cái chương trình cứu rỗi, đã thiết kế cái chương trình này và đã thực hiện cái chương trình. Chính vì tin lành là của Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta nhận ra cái sự tốt lành của tin lành. Chúng ta nói đến là tin tức tốt lành. Tại sao nó tốt lành? Bởi vì nguồn gốc của nó đến từ Đức Chúa Trời. Và vì nó đến từ Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta nhận ra sự tốt lành của tin lành. Tin lành ở trong câu 1 và câu 2. Chúng ta sẽ không đả động nhiều đến câu số 3. Hầu như chúng ta không nói lướt qua câu số 3, số 4 thôi. Chúng ta chú ý câu 1, câu 2 thì chúng ta sẽ thấy rằng tin lành là tốt lành. Thứ nhất là bởi vì tin lành đã được hứa từ trước. Câu số 2 nói là tin lành mà xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng cho đấng tiên tri Ngài mà hứa trong Kinh Thánh. Tin lành là một lời hứa của Đức Chúa Trời. Tin lành của Đức Chúa Trời đã được hoạch định từ thuở ban đầu. Tin lành không phải là một cái điều mà Tân Ước sáng tạo ra. Nó cũng không được tạo nên bởi sứ đồ Phao-lô. Tin lành là một điều đã có từ trước rồi. Và chúng ta thấy rằng là nhiều người nói rằng tin lành là thuộc về Tân Ước, nhưng không. Tin lành đã được Đức Chúa Trời dùng cho tấn tiên tri mà hứa trong Kinh Thánh. Và tin lành đã được công bố xuyên suốt toàn bộ Cựu Ước, bắt đầu từ sách đầu tiên là Sáng Thế Ký ở trong đoạn 3 câu 15, và cho đến cái lời tiên tri cuối cùng về sự cứu rỗi của Chúa Giêsu bày tỏ qua việc sẽ có một người dọn đường ra cho Chúa ở trong Ma-la-chi đoạn 4 câu 5. Cái lời hứa của sự cứu rỗi nó đã xuyên suốt toàn bộ Cựu Ước từ Sáng Thế Ký cho tới Ma-la-chi. Cái vấn đề ở đây á, là người ta định nghĩa cái chữ tiên tri về cái sự cứu rỗi, về chương trình cứu rỗi của Chúa như thế nào. Thành ra nó có những con số nó chênh lệch nhau một tí, nhưng mà nói chung ước chừng trong toàn bộ Cựu Ước có 332 lời tiên tri về Chúa Cứu Thế. Và phần lớn trong những lời tiên tri về Chúa Cứu Thế ở trong Cựu Ước, phần lớn đã được ứng nghiệm trong lập đến thứ nhất của Chúa Giêsu, tức là sự giáng sanh của Chúa Giêsu hay sự nhập thể của Chúa Giêsu. Và tất cả những điều này được sứ đồ Phao-lô khẳng định một lần nữa trong Hê-bơ-rơ đoạn 1 câu 1 câu 2, và sứ đồ Phi-e-rơ đã khẳng định trong Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 10 cho đến câu 12. Phi-e-rơ nhất thì chúng ta đã học rồi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng phúc âm nó không phải là tư tưởng mới mẻ, nó không phải là cái sự phát kiến của con người, nó không phải là một cái triết lý mới, nó không phải là điều do con người tạo ra. Tin lành là điều mà Đức Chúa Trời đã hứa từ lâu, đã nói rất là nhiều lần, đã tiên báo qua các tiên tri trải dài suốt nhiều thế kỷ. Có nhiều người phủ nhận cái giá trị của tin lành. Nhiều người nói rằng tin lành là một tôn giáo mới mẻ. Người ta nói rằng thậm chí tin lành còn sao các tôn giáo khác, giống như là sao Phật giáo. Phật giáo được hình thành khoảng năm bao nhiêu quý vị biết không? Khoảng chừng năm 500 mấy chục đó, sao trước công nguyên, tức là trước khi Chúa Giêsu sinh ra khoảng chừng 500 năm. Nó gắn liền với cái sự ngộ đạo của một người mà sau này tên là Phật Thích Ca. Phật Thích Ca cũng tồn tại vào khoảng năm thế kỷ thứ 5 cho đến thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Và Phật giáo hình thành, coi như là những cái bước khởi đầu hình thành Phật giáo, cũng khoảng chừng 500 năm trước công nguyên. Và nhiều người nói rằng là mãi cho đến khi mà sau công nguyên vào năm 30-40 gì đó, sau khi Chúa chết, Chúa phục sinh, Chúa thăng thiên, Đức Thánh Linh giáng lâm, thì tin lành mới được thành lập. Như vậy tin lành là một tôn giáo còn sau cái tôn giáo khác. Chúa Giêsu còn sinh ra đời còn trẻ hơn là Phật Thích Ca. Vì vậy mà tin lành không có giá trị bằng những tôn giáo đó. Tuy nhiên chúng ta cần lưu ý một cái điều sau đây. Có thể hội thánh đã được thành lập vào ngày lễ ngũ tuần, và đạo tin lành là tôn giáo tập hợp những người có cùng niềm tin vào sự cứu rỗi nơi Chúa Giêsu. Đó là một tôn giáo mới, có thể lắm. Nếu chúng ta hiểu tin lành theo nghĩa một tôn giáo, nó có thể là một tôn giáo mới so với nhiều tôn giáo khác. Hội thánh được hình thành ở trong ngày lễ ngũ tuần, tức là sau khi Chúa Giêsu thăng thiên và sau khi Chúa Giêsu phục sinh và thăng thiên, và sau đó sự giáng lâm của Đức Thánh Linh. Do đó nếu mà hiểu theo cái nghĩa đó thì đúng là như vậy. Nhưng kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời, hay nói chung là tin lành nó dành cho con người, thì đó là một điều đã có từ ban đầu. Nếu một người nói rằng Chúa Giêsu đến sau Phật Thích Ca, là người đó đang nói đến sự nhập thể của Chúa Giêsu, hay người đó đang nói đến sự bày tỏ của Đức Chúa Trời về chính Ngài cho con người trong hình hài một con người, nhưng sự tồn tại của Chúa Giêsu thì có từ cõi đời đời, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời và Ngài cũng là đấng đã tạo nên muôn loài vật vật, ở trong đó có Phật Thích Ca.
Do đó chúng ta sẽ thấy một điều rằng là không thể nào phủ nhận giá trị của tin lành và của Chúa Giêsu. Tôi nói ví dụ như tôi qua Mỹ năm tháng 7 năm 2007, tôi nhóm ở hội thánh này. 3 năm sau năm 2010 thì trong hội thánh này cũng có một bạn thanh niên lúc mà tôi qua Mỹ, bạn đó 17 tuổi và 3 năm sau bạn đó 20 tuổi, bạn đó sinh ra lớn lên sinh hoạt trong hội thánh. Và nhiều người nhìn tôi với cái bạn thanh niên 20 tuổi đó, lúc đó tôi 43 tuổi rồi, bạn thanh niên mới 20 tuổi. Và nhiều người nói rằng là, ồ, ông Tính này, ông nhỏ hơn cái anh chàng này. À, tại sao vậy? Tại vì tôi gặp ông Tính mới có 3 năm mà tôi gặp anh chàng này 23 năm rồi. Quý vị cảm thấy rằng cái lý luận đó thật ra nó vô lý. Tại vì sao vậy? Bởi vì người ta không thấy tôi, người ta chỉ thấy tôi 3 năm. Không có nghĩa là tôi tồn tại 3 năm. Vậy chứ còn 40 năm tôi lớn lên ở Việt Nam, và sao bỏ của tôi 40 năm nó tội nghiệp tôi chứ. Phải không? Và tôi sẽ đứng với anh chàng đó, tôi là 43 tuổi so với một cái người 20 tuổi. Chúng ta không thể nào so sánh tôi với một anh chàng 20 tuổi dựa vào những năm tháng tôi đang sống ở này. Và chúng ta không thể nào dựa vào tất cả những cái điều đó để nói là Chúa Giêsu sinh sao đẻ muộn, Chúa Giêsu sinh sao Phật Thích Ca. Không. Chúa Giêsu tồn tại từ cõi đời, từ vô cùng. Ngài không có khởi đầu, Ngài không có kết thúc. Ngài là Đức Chúa Trời và Ngài là Đấng sáng tạo mọi vật. Và có thể hội thánh được thành lập trong ngày lễ ngũ tuần, nhưng chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, tin lành của Đức Chúa Trời đã được khởi động từ, đã được hoạch định từ ban đầu và đã được công bố từ sáng thế kỷ cho tới nay. Và đấy chính là nguồn gốc của chúng ta. Và rồi thì Đức Chúa Trời bày tỏ lời hứa về sự cứu rỗi như thế nào. Cái thánh đó là qua các thánh tiên tri, tức là những người được Đức Thánh Linh chọn lựa và soi dẫn để viết nên kinh thánh. Ở trong Luca đoạn 24 và 27, khi Chúa gặp hai người trên đường về Emmaus, thì kinh thánh ghi rằng đoạn ngày bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả kinh thánh. Kinh thánh Chúa Giêsu đang nói ở đây là cùng. Dạ không? Nhiều người nói là Chúa Giêsu chỉ có trong Thân Ước thôi, nhưng mà Chúa Giêsu đã dùng kinh thánh để mà diễn giải cho hai người trên làng Emmaus về chính Ngài. Chúa dùng cả kinh thánh để mà nói về những gì đã nói về Ngài. Ở trong Luca đoạn 24 câu 44 nói rằng: ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri cùng các chi thi phải được ứng nghiệm. Khái niệm mà Chúa Giêsu dùng ở đây, luật pháp Môi-se, các sách tiên tri và các chi thi, được nhìn, được người Do Thái nhìn nhận như toàn bộ Cựu Ước. Và Chúa nói rằng tất cả những điều đã chép về Chúa ở trong Cựu Ước phải được ứng nghiệm. Từ đây chúng ta biết rằng nội dung chính của toàn thể kinh thánh này, nội dung chính của toàn thể kinh thánh là tin lành, nghĩa là chương trình của Đức Chúa Trời cho con người qua Chúa Giêsu. Và điều đó có nghĩa rằng chúng ta sẽ không bao giờ có thể hiểu kinh thánh một cách đúng đắn nếu chúng ta không theo sát cái nội dung này. Nhiều người giảng dạy kinh thánh ngày hôm nay giống như là một quyển sách đạo đức. Có một bạn ở một hội thánh khác đang học, có một thời gian họ học sách Châm Ngôn, và họ nói rằng là họ cảm thấy Châm Ngôn học rất là không có hứng thú, bởi vì Châm Ngôn giống như sách dạy làm người vậy đó. Châm Ngôn giống như là một cái sách mà dạy người ta phải giống như bên ngoài mấy sách dạy làm người vậy thôi, những lời khuyên cuộc sống đúng. Nhưng toàn bộ kinh thánh không dạy chúng ta cách làm người. Toàn bộ kinh thánh nói cho chúng ta về sự cứu rỗi, về tin lành, về Đức Chúa Trời, về Chúa Giêsu, chứ không phải dạy chúng ta về một cái sách để dạy chúng ta sống làm người. Kinh thánh trước hết đem chúng ta đến với Đức Chúa Trời, Đấng sáng tạo, đem chúng ta đến với Đấng cứu rỗi, đem chúng ta đến với chương trình giải cứu con người của Chúa, đem chúng ta đến với tin lành. Thành ra chúng ta đọc kinh thánh trước hết là để cho chúng ta biết về Chúa Giêsu và chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Kinh thánh chính là sự mặc khải của Đức Chúa Trời cho chúng ta về chính Ngài và chương trình cứu rỗi, và đó là điều chúng ta tin và là điều chúng ta rao giảng. Nhiều người nói ngày hôm nay con người ta thích những bài giảng nói về kinh nghiệm, nói về cảm xúc. Và khi chúng ta đi làm chứng, chúng ta cũng có những cái xu hướng nói về kinh nghiệm và nói về cảm xúc. Thì chúng ta gặp một người chưa tin Chúa, chúng ta nói với họ là: ồ, tôi tin Chúa rồi, tôi được như vậy nè, hôm nay tôi vui lắm nè, tôi đủ thứ á. Nhưng mà nếu mà chúng ta gặp một người không tin Chúa mà họ cứng cửa, họ trả lời chúng ta: ồ, tôi đâu có gặp Chúa Giêsu đâu mà tôi cũng vui lắm nè, tôi đâu có cái gì khổ đâu. Và chúng ta đang nói với người ta về kinh nghiệm, chúng ta đang nói với người ta về cảm xúc của mình nhiều hơn. Nhưng đức tin của chúng ta không đặt trên kinh nghiệm mà là cảm xúc thuộc linh, mà đức tin của chúng ta phải đặt trên lời hứa của Đức Chúa Trời, trên kinh thánh. Và khi chúng ta nói cho người khác về tin lành, những gì chúng ta nói ra nó phải được đặt trên nền tảng của lời Chúa và tin lành. Khi chúng ta đặt chứng cho một người, chúng ta không đem người đó đến với mình, chúng ta không đem người đó đến với kinh nghiệm hay cảm xúc của mình, nhưng chúng ta đem người đó đến với Đức Chúa Trời, với lời của Ngài, lời hứa của Ngài và với lời kinh thánh.
Quý vị học ba bài trong Roma, ông 101, quý vị thấy mệt. Mệt. Tôi soạn bài giảng tôi cũng mệt luôn á. Mệt. Tôi cũng soạn mà tôi không biết là mình có ép hội thánh quá hay không khi mà học. Tôi nghĩ nó cơ bản quá mà, phải không? Và hình như tôi vẽ mình dùng cái chữ cho nó sang một chút rồi. Tôi vẽ nó nặng về thần học. Nhưng mà quý vị ơi, chúng ta sẽ không bao giờ sống đúng nếu chúng ta không hiểu lời của Chúa. Và chúng ta sẽ không bao giờ có thể đi làm chứng đúng nếu chúng ta không hiểu lời của Chúa. Chúng ta sẽ không bao giờ sống đúng nếu chúng ta không sống dựa trên lời của Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng sẽ không bao giờ làm chứng đúng khi chúng ta không làm chứng dựa trên lời của Đức Chúa Trời. Và chính vì vậy mà chúng ta phải trở về với những cái khái niệm rất là căn bản này. Chúng ta phải xác quyết cho được đức tin của chúng ta là gì, giá trị của đức tin của chúng ta là gì. Và khi đó chúng ta mới có thể sống với nó và làm chứng về nó. Thành ra tất cả những điều này chúng ta phải đối diện với nó. Chúng ta phải chăm chỉ với lời của Chúa và chúng ta phải học lời của Chúa. Chúng ta là những người tin lành, chúng ta cũng được quyền mơ hồ về tin lành. Chúng ta là những người làm chứng về Chúa Giê-xu, chúng ta không được mơ hồ về Chúa Giê-xu. Chúng ta phải biết nó, không phải trên kinh nghiệm của mình, không phải trên cảm xúc của mình, mà trên sự mặc khải của lời Đức Chúa Trời mà chúng ta đang học. Đây là một điều rất quan trọng. Hiểu biết rằng tin lành được Đức Chúa Trời hứa từ trước, đó là quan trọng. Là vì sao? Bởi vì điều này cho thấy tin lành là sự ứng nghiệm lời hứa của Đức Chúa Trời. Tin lành không phải là một cái giải pháp tạm thời, giống như là Chúa tạo nên con người rồi con người bị hư chỗ này, bây giờ Chúa phải nghĩ ra một cái kế hoạch để Chúa sửa cái này. Chúa không phải con người, Chúa không phải là một kỹ sư để rồi làm ra một cái chuyện gì đó hư rồi sửa. Không. Sự cứu rỗi nó không phải là giải pháp tạm thời. Sự cứu rỗi nó không phải là một sự thay đổi kế hoạch của Đức Chúa Trời đối với vấn đề tội lỗi của con người. Tin lành cũng không được hình thành từ nhu cầu đời sống của con người hay là sự thay đổi của xã hội. Tin lành đã được Đức Chúa Trời hoạch định và hứa ban cho loài người từ ban đầu. Điều này cũng chứng minh tin lành mà Phao-lô rao giảng cũng là tin lành mà chúng ta ngày nay rao giảng. Nó không phải là suy nghĩ của chúng ta, nó không phải đến từ đâu hết. Khi chúng ta công bố phúc âm cho một người chưa tin Chúa, chúng ta đang nói với họ về cái chương trình mà Đức Chúa Trời đã hoạch định và hứa ban cho loài người. Chúng ta phải chắc chắn điều đó và phải mang lấy cái thẩm quyền của điều đó khi chúng ta đi ra chúng ta làm. Chúng ta không nói về mình. Bây giờ ví dụ như quý vị đi bán một cái sản phẩm nào đó, quý vị giới thiệu ô cái này uống vô thì nó sẽ được cái này được cái kia. Cái người mua họ được câu đầu tiên họ cho hỏi chúng ta là gì? Thiệt không? Mình nghe mình nói nhưng mà có thiệt không? Tôi đang không quảng cáo một cái gì đó của tôi. Tôi không đang quảng cáo một cái gì đó của một công ty nào. Tôi không đang quảng cáo một cái điều gì đó của một con người nào. Tôi đang công bố cho anh về chương trình cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã hoạch định từ lâu. Đây là chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Đây là chương trình cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã hứa. Và tôi đang nói với anh về chương trình. Tin lành là tốt nhất và duy nhất. Không chỉ vì đó là lời hứa của Đức Chúa Trời, mà nó là tốt nhất và duy nhất bởi vì là chương trình mà Đức Chúa Trời chính Ngài đã thực hiện, chứ không phải con người. Ở trong câu 2 đến câu 4, bắt đầu chúng ta ra khỏi câu 1 rồi một chút rồi phải không? Chúng ta đi câu 2, câu 4. Quý vị để ý câu 2, câu 4 nói gì nha. Có bao nhiêu nhân vật đã thực hiện chương trình cứu rỗi? Đếm thử nha, tôi sẽ đọc từ từ câu 2, câu 4 cho quý vị. Là tin lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng cái đấng thiên thiên Ngài mà hứa trong kinh thánh về con Ngài theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua David sanh ra, theo thần linh của Thánh Đức thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa Jesus Christ. Có bao nhiêu nhân vật ở trong chương trình cứu rỗi? Bao nhiêu? Cái đấng thiên thiên không có dính vô chương trình cứu rỗi. Cái đấng thiên thiên được dùng để trao truyền cái lời hứa rồi. Ai thực hiện? Có Đức Chúa Cha là đấng đã dùng cái đấng tiên tri Ngài mà hứa trong kinh thánh. Có con Ngài là Chúa Giê-xu và có thần linh của Thánh Đức. Thần linh của sự Thánh Đức là Đức Thánh Linh đã ở với Chúa Giê-xu trong sự phục sinh
và trong chương trình. Như vậy thì chúng ta thấy rằng tin lành được gọi là tin tốt lành và duy nhất, bởi vì tin lành cho chúng ta biết rằng đây là chương trình của Đức Chúa Trời đã hoạch định từ lâu. Và rồi Chúa không những hoạch định chương trình mà chính ba ngôi Đức Chúa Trời đã tham gia vào việc thực hiện cái chương trình cứu rỗi này, chứ không phải con người. Đức Chúa Trời đã hoạch định và bày tỏ chương trình cứu rỗi qua cho đến tiên tri Chúa Giêsu thực hiện chương trình cứu rỗi qua sự nhập thể, sự chịu khổ, sự chết, sự phục sinh của Ngài. Và Đức Thánh Linh tại đây dạy đến Chúa Giêsu trong chức vụ của Ngài trên đất, đặc biệt đến sự phục sinh của Chúa Giêsu. Quý vị có nhớ đến câu chuyện mà người trai trẻ giàu có tới gặp Chúa Giêsu không? Và ông nói là ông muốn có sự sống đời đời. Và ông nói với Chúa rằng tôi giữ luật pháp từ nhỏ rồi, ông kể ra đủ điều hết. Và rồi cuối cùng á thì ông đã buông đầu mà rời đi. Những nỗ lực cố gắng của ông không làm gì hết. Và khi ông rời đi rồi thì Chúa Giêsu ngó môn đồ mà phán rằng điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. Ma-thi-ơ 1:22. Điều đó là điều gì? Có nhiều người dựa vào câu kinh thánh này mà nói rằng là việc gì Đức Chúa Trời cũng làm được hết. Đương nhiên cái câu nói Đức Chúa Trời có thể làm mọi việc là đúng, nhưng nó không đúng tầm tầm. Cái điều đó mà Chúa Giêsu nói ở đây, cái điều đó chính là điều mà các sứ đồ đã hỏi Chúa Giêsu trong câu 25 trước đó. Họ hỏi Chúa Giêsu rằng vậy thì ai được cứu rồi? Câu 25 họ hỏi Chúa Giêsu rằng vậy thì ai được cứu rồi? Chúa Giêsu trong câu 28-26 đã nói rằng điều đó tức là sự cứu rỗi loài người không làm. Loài người không thể nào thực hiện sự cứu rỗi được. Như vậy thì cái câu này của Chúa Giêsu nó nói đến sự cứu rỗi, chứ nó không nói đến cái quyền năng chung của Đức Chúa Trời. Con người chúng ta có thể làm được nhiều điều lắm, nhưng có một điều mà con người chắc chắn không thể làm được, đó là tự cứu mình. Có người ta nói rằng mình nỗ lực mình có thể làm được mọi việc, có người ta làm được nhiều việc, nhưng mà có một việc chắc chắn con người ta không thể được làm được, không bao giờ làm được, không cách gì làm được. Trải qua các thời đại từ xưa cho tới bây giờ, cho đến khi nào mà con người thì thế giới này bị tận thế đi chăng nữa, có một điều mà con người chắc chắn không bao giờ làm được, đó là tự cứu mình. Sự cứu rỗi là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Quý vị phải hiểu điều này khi quý vị đem phúc âm đến cho người khác. Tại sao tôi đem tin lành đến cho người khác? Bởi vì ngoại trừ tin lành ra, họ không thể cứu mình được. Họ không bao giờ được cứu mình được. Có cái khác biệt gì giữa tin lành và các tôn giáo khác? Trong khi tin lành đến từ Đức Chúa Trời và được ban cho bởi Đức Chúa Trời, thì hầu hết các tôn giáo khác đều là những tôn giáo do con người mà ra. Những tôn giáo đó dạy cho người ta việc tự cứu mình. Hay là một cái cụm từ trong kinh thánh chúng ta rất là thường quen dùng, đó là cậy việc làm. Nghĩa là tất cả các tôn giáo khác dạy con người cái cách mà họ tìm đến với Đức Chúa Trời, hoặc là một cái khái niệm gì đó gần giống với cái việc tìm đến với Đức Chúa Trời. Họ tìm đến sự bình an, họ tìm đến hạnh phúc, họ tìm đến giải thoát, họ tìm đến sự tự do, hay là những điều tương tự chăng nữa. Và các tôn giáo khác dạy con người tìm đến với Đức Chúa Trời, tìm đến những điều đó bằng nỗ lực của con người. Nhưng đây lại chính là điều mà con người không thể thực hiện. Vì sao mà quý vị nói rằng là con người không thể tự tìm đến với Đức Chúa Trời bằng nỗ lực của mình? Có nhiều người nói là ủa, ông là ai mà ông kiêu ngạo, ông có thể nói rằng là con người ta không bao giờ tự cứu mình. Đây không phải là điều tôi nói. Tất cả những gì mà cuộc đời chúng ta chú tâm vào phải là lời của Đức Chúa Trời, chứ không phải một người nào nói. Tôi đứng đây không phải để tôi nói ý kiến của mình. Tôi đang đứng đây để công bố lời. Và lời Chúa nói cho chúng ta biết rằng con người không thể tự cứu mình. Vì sao vậy? Lý do thứ nhất là bởi vì cái bản chất hư hoại hoàn toàn của con người. Roma đoạn 3 từ câu 9 đến câu số 11 ghi rằng: thế nào chúng ta có điều gì hơn chăng? Chẳng có gì, chẳng có. Vì chúng ta đã tỏ ra rằng người Giu-đa và người Cơ-rét hãy đều phục dưới quyền tội lỗi. Như có chép rằng chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Trong phân đoạn này, sứ đồ Phaolô đang biện luận rằng người Do Thái họ có rất nhiều đặc ân hơn người ngoại bang. Nếu chúng ta đọc từ câu 1 cho đến câu 8, họ có nhiều cái đặc ân hơn là người ngoại bang. Đặc biệt người Do Thái có một điều mà họ rất là tự hào, đó là họ có luật pháp của Đức Chúa Trời. Thế nhưng cái vấn đề mà sứ đồ Phaolô đặt ra đây này, chúng ta có điều gì hơn? Trước đó ông nói mình có những cái đặc ân hơn người ngoại, Nhưng bước qua sự cứu rỗi nói rằng người Do Thái có gì hơn người ngoại không? Ông nói là chẳng có gì hết. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì người Do Thái hay là người Gờ Rét, có nghĩa là người Do Thái và tất cả những người còn lại trên thế giới, đây là khái niệm thời bây giờ. Ông nói rằng vấn đề là thầy đều phục dưới quyền của tội lỗi. Thầy đều dưới quyền của tội lỗi. All under sin. Cho dù anh là người nào đi chăng nữa, anh có là người Do Thái, anh có luật pháp, anh có đủ thứ hết trơn chăng nữa, thì tất cả con người đều có một điểm chung. All under sin. Tất cả đều phục dưới tội lỗi. Và quý vị sẽ thấy rằng điều sứ đồ Phaolô viết về chữ tội lỗi ở nơi đây, tiếng Việt của mình nó không phân biệt, nhưng trong nguyên bản nó có phân biệt. Cái chữ tội lỗi ở đây nó là tội lỗi số ít chứ không phải là tội lỗi số nhiều. Tội lỗi số nhiều có nghĩa là những cái gì mà tôi bị phạm, những cái tội mỗi ngày, những cái tội này tội kia, tội nói dối, tội hung hăng, tội nói xạo, tội tham lam, tội ích kỷ, đó là những cái tội. Nhưng chứ đọc Phaolô nói là chúng ta phạm tội, chứ đọc Phaolô nói là tất cả đều ở dưới quyền của tội lỗi. Ở đây nói đến cái tình trạng hư mất, tình trạng làm nô lệ cho tội lỗi của tất cả con người, cho dù có là người Do Thái hay người, tất cả đều ở dưới quyền lực của sự tội lỗi. Và cái điều đó Phaolô đã tiếp tục nói trong câu 10, chẳng có một người nào công bình hết, dẫu một người cũng không. Không có một người nào công bình hết, dẫu một người cũng không. Bởi vì sao vậy? Thầy đều phục dưới tội lỗi. Đây là bản chất hư hoại của con người. Và đây là điều mà chúng ta phải xác định rõ ràng là chúng ta không thể nào tự cứu mình được, và những người xung quanh chúng ta họ không thể nào tự cứu họ được, bởi vì chúng ta và họ đều đã ở dưới quyền của tội lỗi. Và ngày hôm nay nếu chúng ta có thể đứng ở nơi đây để chúng ta nói về tin lành, là bởi ân điển của Đức Chúa Trời, bởi tin lành của Ngài đã giải cứu chúng ta. Còn nếu không, chúng ta cũng chẳng có gì khác nữa. Thầy đều ở dưới tội lỗi, thầy được phục. Chúng ta phải nhớ cái điều đó. Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta giúp một người, chúng ta dạy cho người đó, chúng ta giúp cho họ sống tốt, con cái chúng ta cũng vậy, chúng ta chú tâm dạy cho nó sống, cho nó đàng hoàng, chúng ta lo cho nó ăn học. Nhưng chúng ta sẽ thấy một điều rằng cho dù nó có cư xử đàng hoàng bao nhiêu, cho dù nó có hiếu thảo với mình bao nhiêu, cho dù nó có học giỏi bao nhiêu, nó với những người xung quanh nó cũng chẳng có gì khác hơn. Thầy đều phục dưới tội lỗi. Nếu chúng ta không quan tâm đến sự cứu rỗi của con mình, chúng ta xem thường sự cứu rỗi của con mình, chúng ta không cầu nguyện cho sự cứu rỗi của con mình, chúng ta cứ lo đi dạy cho nó, cho nó sống, cho nó đàng hoàng, cho nó học thiệt giỏi, chúng ta không quan tâm là nó có tin Chúa hay chưa. Đó là một cái sai lầm rất lớn của rất nhiều người ở trong nhà. Không có ai khác hết, thầy đều dưới quyền của tội lỗi. Và Roma nói với chúng ta điều này một cách rõ ràng. Ông nói rằng là chẳng có một người nào công bình, chẳng có một người công bình nào hết. Tại sao Phaolô nói không có ai công bình? Nhiều người nói là nhiều người không tin Chúa bằng làm những việc đúng và công bình mà. Vấn đề được Kinh Thánh đặt ra, đó là sự công bình này là sự công bình nào? Sự công bình mà Đức Chúa Trời nhìn về con người, nó phải là sự công bình của Đức Chúa Trời, chứ không phải là sự công bình của con người. Hay sai 50-64 câu sáng có một câu nói, có một câu Kinh Thánh rất là vĩ đại và quen thuộc. Ông nói rằng chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớt, chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa. Tôi nói với quý vị, tôi ví dụ điều này nhiều lần, nó đơn giản, nó dễ hiểu. Khi tôi thay đồ ở trong nhà, tôi không bao giờ thấy đồ tôi dơ hết, đến khi tôi mở cửa garage tôi mới thấy đồ tôi dơ. Phải không? Ngày hôm qua cũng vậy, tôi mặc áo vest tôi vô để tôi đi dự hiệp việc, tôi thấy nó cũng ok, mà cũng nó cũng hay là cái áo vest hôm qua tôi mặc nó caro nhỏ, thành ra tôi không biết là nó dơ. Đến khi kéo cửa rồi ra xem, chuẩn bị lên xe, tôi nhìn nó là ủa sao áo mình nhà mình đâu có nuôi mèo nuôi chó gì đâu mà nó dơ chứ bộ đồ vest. Thành ra ngồi cửa ra, tôi luôn luôn để một cái cuộn lăn để cho nó chặt, lúc nó bắt đầu mở cửa rồi ra lên đi ra nắng chang chang rồi á, thì bắt đầu là phí phải cầm cái lăn cho tôi cho nó sạch. Biết là sao? Thì khi nó dính vợ của cái bên của vợ tôi, nó dính qua hay sao? Nhưng tôi nhớ tôi sạch lắm. Mọi người đều nghĩ mình sạch hết trơn, mọi người đều tưởng mình sạch hết. Cho đến khi mình đối diện với ánh mặt trời, mình mới thấy là mình không sạch giống như mình nghĩ.
Mình vẫn nghĩ là mình đang làm sự công bình.
Nhưng vậy sao nữa đây? Sự không phải là sự ác của tôi so với sự công bình của Chúa, mà là sự công bình của chúng tôi khi so với Chúa nó chỉ là cái áo nhớp. Ê sai nói là áo nhớp, thực ra cái từ tự đó là một cái miếng vẽ rách. Đã là một miếng vẽ đã rách rồi mà còn bày đặt dơ nữa thì thôi không còn gì nữa. Và đó là sự công bình. Có người khoe khoang, có người khoe ngoan, cho đến khi con người đối diện với một Đức Chúa Trời công bình, con người mới thấy rằng sự công bình của mình không là gì hết. Thì quý vị đi làm chứng, có phải quý vị vấp phải cái việc mà người ta không công nhận mình là một tội nhân? Tại sao người ta không công nhận mình là một tội nhân? Là tại vì người ta đang so họ với những người xung quanh. Những cái điều mình phải ghen họ tới, đó là họ phải đối diện với sự thánh khiết và công bình tuyệt đối, chứ không phải so mình với những người xung quanh. Tâm linh của con người ở trong tình trạng hư hoại hoàn toàn, do đó không thể nào đứng trước sự công bình tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Đây là lý do mà khi nói về tin lành, chúng ta sẽ học câu 17 sao? Còn lâu lắm chúng ta mới tới câu 17. Nhưng mà câu 17 nói gì về tin lành? Câu 17 nói rằng tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được. Tin lành nói về cái gì? Sự công bình của Đức Chúa Trời ban cho con người. Và sự công bình nó ở đâu mà có? Không phải con người cố gắng, bởi vì con người không thể cố gắng. Nhưng Kinh Thánh nói rằng bởi đức tin mà được. Bởi đức tin mà được. Do đó tất cả các tôn giáo của con người, dầu có hay ho đến đâu, dầu có lý thuyết trọn vẹn đến đâu, dầu có hứa hẹn thế nào, thì tất cả những tôn giáo đó cũng chỉ là tin buồn, chứ không bao giờ là tin lành được hết. Tại vì các tôn giáo đó của con người, nó chỉ chấp thêm cái gánh nặng cho con người, và ngay cả luật pháp cũng chỉ cho con người thấy cái tình trạng hư hoại và bế tắc của mình mà thôi. Quý vị nhớ ở trong Roma đoạn 7 là một phân đoạn cái thánh rất đặc biệt phải không? Ở đó chứ luôn nó luôn nói gì về kinh nghiệm của mình. Ông muốn làm điều lành, điều gì? Cái câu này nó đúng lúc mà mình đang gây lộn với ai á, mình biết là mình không được nói, mà có nói không? Có nói không? Cái miệng nó ngứa dễ sợ lắm, không biết giống như là con gì nó cắn đấy, nhưng mà phải nói cho được. Nói ra thì hối hận không? Hối hận. Hai vợ chồng là chuyện này bình thường, đúng không? Lúc cãi thì biết rằng cái người đứng trước mặt mình cũng nói như một vợ mình nó nhớ nghe, vợ mình đừng có cãi. Nhưng mà cuối cùng cũng nói xong thì hối hận không? Hối hận. Lần sau nói tiếp không? Nói tiếp. Đó là cái tình trạng của con người mà Phao-lô nói đó. Và đến cuối cùng á, Phao-lô một người Pha-ri-si, ông nói sao? Khốn nạn của tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Bất lực trước cái tình trạng của mình. Và ông nói trong câu 25 rằng cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta. Đó là cái lý do mà Phao-lô từng là một người Pha-ri-si, một người biệt riêng nên cho luật pháp, một người sống nghiêm khắc với luật pháp. Và bây giờ ông biệt riêng cuộc đời mình ra để làm gì? Để giảng tin lành của Đức Chúa Trời. Bởi vì ông biết rằng luật pháp chỉ do người ta biết tội, nhưng luật pháp không cứu người ta được. Chỉ có một con đường cứu rồi, đó là tin lành của Đức Chúa Trời. Tin lành nói về sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà. Đó là điều chúng ta phải nhận ra về tin lành. Tin lành là tốt lành bởi vì tin lành được hứa từ trước. Tin lành là tốt lành là bởi vì tin lành được Đức Chúa Trời thực hiện. Và tin lành là tốt lành là bởi vì tin lành bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời cho con người. Chúng ta đọc lại câu 3, câu 4. Về con ngài theo xác thịt. Theo xác thịt nghĩa là gì? Nghĩa là Chúa Giê-xu phải nhập thể. Theo xác thịt nghĩa là Chúa Giê-xu phải nhập thể. Thì bởi dòng dõi vua Đa-vít sinh ra cái thần linh của Thánh Thánh, bởi sự sống lại của ngài từ trong kẻ chết. Có nghĩa là để có thể thực hiện chương trình cứu rỗi cho con người, thì Đức Chúa Trời đã phải nhập thể trở nên một con người trong hình hài của Chúa Giê-xu. Và ngài không chỉ trở nên một con người, mà ngài còn chịu chết vì đó con người, thậm chí chết trên cây thập tự. Thành ra đây là một cái điều rất là đặc biệt. Con người trải qua các thời đại đã nỗ lực tìm kiếm Đức Chúa Trời trong sự tuyệt vọng và đau khổ, nhưng tin lành nó là tốt lành bởi vì đây là chương trình của Đức Chúa Trời. Ngài đã thực hiện chương trình đó bằng cách ngài đã tìm đến với con người và ban sự cứu rỗi cho con người. Sáng nay chúng ta hát đúng bài chúng ta cảm ơn Chúa. Thì những bài hát tôi rất là thỏa lòng khi mình được ca ngợi Chúa. Tôi biết rằng là cái khả năng nói của tôi hiện giờ nó đang rất yếu. Hiện giờ là nãy giờ tôi ráng tôi kèm chứ không thôi tôi ho kinh khủng. Nhưng mà tôi vẫn hát rồi. Là bởi vì nó là một cái điều được thờ phượng Chúa, nó là một cái đặc ân không là sao. Tôi đọc cho quý vị nghe một cái lời nhận định của một đầy tớ Chúa, mục sư James Montgomery Boyce. Ông nói rằng, bạn có bao giờ để ý rằng một đặc điểm rất riêng của Cơ Đốc giáo là phần lớn sự thờ phượng của chúng ta bao gồm việc ca hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Ông hỏi như vậy, đúng không? Đặc điểm của các buổi thờ phượng của chúng ta là ca ngợi Đức Chúa Trời. Ông nói dĩ nhiên các tôn giáo khác cũng có hát, nhưng thường các bài hát của họ chỉ là tụng niệm mà thôi. Và cái sự tụng niệm đó vốn là một hành vi tôn giáo nhằm làm cho người thờ phượng trở nên thánh hơn hoặc đến gần thần linh hơn. Còn Cơ Đốc nhân thì không hát như một việc lành, hay là chúng ta không hát như một kỷ luật thuộc linh. Chúng ta không hát để tìm Đức Chúa Trời. Chúng ta hát là bởi vì Ngài đã tìm thấy chúng ta và chúng ta vui mừng về điều đó. Chưa có thế đâu. Tôi rất là lý thú với cái nhận định của đại tớ Chúa. Ông nói người ta hát là để người ta cố gắng, người ta càng gần Chúa hơn. Một cái thần linh nào đó, người ta hát để người ta thánh hơn. Nhưng chúng ta hát là vì sao? Không phải chúng ta hát để chúng ta tìm Chúa, mà chúng ta hát là bởi vì Chúa đã tìm thấy chúng ta. Chúa đã tìm gặp chúng ta, Chúa đã cứu chúng ta. Và chúng ta hát bằng cả cái niềm vui với lòng biết ơn người sự cứu rỗi của bạn. Và cảm ơn Chúa về cái nhận định của đầy tớ Chúa. Thành ra tin lành nó bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời. Tôi kể cho biết quý vị nghe một cái câu chuyện giống như một câu chuyện ngụ ngôn của người Pháp mà đầy tớ Chúa mục sư Donald Gray Barnhouse. Donald Gray Barnhouse là một người đã dành 10 năm trong cuộc đời của mình để giảng thư Roma. Ông đã dành 7 năm trước đó để ông giảng thư Roma trên một cái hội thánh mà ông tới ông làm quản lý. Ông giảng 7 năm thư Roma. Sau đó thì một chương trình radio mời ông và ông đã giảng thư Roma trong 10 năm cho đến khi ông về. Ông kể một câu chuyện ngụ ngôn của người Pháp thôi để ông minh họa phần nào tình yêu của Chúa. Cái câu chuyện nó như sao? Ông nói là có một cái cậu con trai được mẹ vô cùng yêu mến. Người mẹ yêu mến con mình, nhưng mà càng lớn thì anh càng sa vào sự trụy lạc. Và cuối cùng thì anh rơi vào vòng tay của một cô gái độc ác và xấu xa. Người mẹ đã làm mọi cách để kéo anh ra khỏi cái vũng bùn của đời sống, nhưng mà anh lại càng ngày càng từ chối mẹ. Và câu chuyện nó nói rằng, cho đến một hôm khi anh đang say rượu, thì cái người nữ kế bên anh đã nói với anh rằng, anh chẳng có yêu em bao giờ. Cái cô có nghe câu này quen không? Quen không? Nhờ thì nhờ hoài à. Đi làm về thì lấy lương mà nói không nghe cái anh chẳng có yêu em bao giờ. Cái câu này quen không? Quen phải không? Cái câu này tôi đang nói trong chuyện cổ tích của Pháp thôi nha. Mà nói mấy bà ở đây. Cô nó cổ nói anh chẳng yêu em. Ông này nói không, anh yêu em. Anh yêu em nhất trên đời. Thì cô này nói rằng là vậy chứ còn mẹ anh thì sao? Câu này nghe quen không? Có quen không? Dựa vòng các cô, những người phụ nữ duyên dáng ở đây có nghe quen không? Anh chẳng yêu em bao giờ. Anh yêu em nhất. Vậy chứ còn mẹ anh thì sao? Và cô nói rằng, ông nói không, anh vẫn yêu em nhất. Thì cô nói sao? Vậy thì dựa mẹ anh và em, anh chọn ai? Cậu này nghe quen không? Ba câu đều quen. Anh chẳng yêu em bao giờ. Anh yêu em. Vậy chứ mẹ anh thì sao? Nhưng mà anh chẳng yêu em. Vậy thì anh chọn đi. Giữa em và mẹ anh, anh phải chọn một người. Và cái chàng thanh niên nói câu chuyện đó là khi nghe câu chuyện đó thì chàng thanh niên chạy về nhà mình và để chứng tỏ rằng đối với anh chỉ có cô gái này là nhất, anh làm gì? Anh giết mẹ, anh mổ ngực bà ra và anh lấy trái tim của bà, anh cầm trái tim của bà chạy về để đưa cho cô gái đó để chứng minh rằng là anh yêu em hơn là mẹ của anh. Và câu chuyện đó nói rằng khi mà chàng trai nó chạy về nhà nó nửa đường á thì anh ta bị quắp, anh ta ngã xuống đất. Và rồi cái điều gì xảy ra? Ngay lúc đó anh vẫn nắm cái dây tiền người anh sợ rớt ra là lấy gì đem về đưa cho bà vợ của mình. Anh nói khi anh té xuống như vậy cái điều gì xảy ra? Thì anh lúc đó anh nghe một cái giọng nói của trái tim nó vang ra. Và trái tim nó nói điều gì? Trái tim nó nói rằng, con trai, con có đau. Và đây là một cái câu chuyện mà đầy tớ Chúa dùng để nói. Nó nói đến một cái phần rất nhỏ tình yêu của Chúa. Cái người này chạy về nhà để giết mẹ mình, lấy trái tim của mẹ mình ra để chứng minh tình yêu với một cái cô gái rất là gian nát đó. Nhưng khi anh ta té thì trái tim nó hỏi rằng con trai con có đau. Và Thầy tới Chúa dùng tất cả cái hình ảnh đó, cho dù nó là một phần thôi, để ông nói rằng là chúng ta có thật sự nhận ra Chúa yêu chúng ta và sự cứu rỗi. Chúa yêu chúng ta kinh khủng lắm. Tất cả chúng ta để chúng ta có thật sự kinh nghiệm sự tốt lành của Chúa Giêsu, kinh nghiệm sự tốt lành của tin lành Chúa. Tại sao một người có gia đình rồi mà người ta lại còn ngoại tình? Tại sao vậy? Bởi vì người ta không thấy được rằng là cái người bên cạnh mình là cái người yêu mến mình. Và cho đến khi nào người ta nhận ra đây là cái người yêu mình yêu người đó, thì sẽ không có một cái cám dỗ nào lôi kéo người ta được. Ở đây cũng vậy, tại sao chúng ta để nhiều thứ nó lôi kéo chúng ta quá vậy? Là bởi vì chúng ta chưa thật sự thấy rằng Chúa yêu chúng ta nhiều đến như thế này. Ở đây, Kinh Thánh nói với chúng ta là Đức Chúa Trời đã bày tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết, chúng ta chả là cái gì để được sự cứu rỗi hết. Và Chúa cứu chúng ta là bởi vì tình yêu mà thôi. Chúa cứu chúng ta khi chúng ta là người có tội, chứ không phải khi chúng ta là người tốt. Khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Và chỉ khi nào chúng ta thấy được Chúa yêu mình thì chúng ta mới có thể sống cuộc đời với Chúa và làm chứng nhân cho Chúa. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể nói với người khác điều mà chúng ta không thật sự tin và chứng nhận. Và đây là tin lành mà chúng ta phải nói cho người khác. Đó là tin lành của Đức Chúa Trời, đó không phải là của Phao-lô, đó không phải là của chúng ta. Đây là tin lành mà Đức Chúa Trời đã hoạch định, đây là tin lành mà Đức Chúa Trời đã thực hiện. Và đây là tin lành mà Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu của Ngài với chúng ta. Tin lành không nói về Phao-lô, nhưng nói về Chúa Giê-xu. Tin lành không làm vinh hiển Phao-lô, nhưng làm vinh hiển Chúa Giê-xu. Tin lành không kéo người khác đến với Phao-lô, nhưng kéo họ đến với Chúa Giê-xu. Tin lành không được giảng cho những người mà Phao-lô muốn, nhưng là những người mà Chúa Giê-xu muốn. Và đây đúng với chúng ta. Tin lành không phải nói về chúng ta, nhưng nói về Chúa Giê-xu. Tin lành không làm vinh hiển cho tôi, nhưng làm vinh hiển cho Chúa Giê-xu. Tin lành không kéo người khác đến với tôi, nhưng kéo họ người khác đến với Chúa Giê-xu. Tin lành không được giảng cho những người mà tôi muốn, tôi thích, nhưng là những người mà Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho chúng ta nhận thức về sự cứu rỗi, về tin lành nghĩa là gì. Nó sẽ thay đổi cuộc đời của chúng ta. Trong thời giờ này, tôi hồi nãy khi tôi đứng ca ngợi Chúa, tôi rất là cảm động với bài hát My Savior My God. Anh ở trong thời giờ này, nhờ anh Hải, nhờ các bạn trong ban nhạc lên để chúng ta có thể hát lại bài hát này một lần nữa. Chúa của chúng ta là Đấng Cứu Rỗi, là Đức Chúa Trời. Jesus My Savior My God. Chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta đến với Ngài. Màu thánh cùng đứng lên, chúng ta cùng ca ngợi Chúa bài thánh ca này. Nói với Chúa bằng cả tâm lòng của chúng ta. Nói bằng Chúa, bằng cả tình yêu mà chúng ta dành cho Chúa. Chúa ơi, Ngài là Đấng Cứu Rỗi của con, là Đức Chúa Trời của con. My
Savior lives, my Savior's always there for me. My God, He was, my God, He is, my God is always gonna be. My Savior loves, my Savior lives, my Savior's always there for me. My God, He was, my God, He is, my God is always gonna be. That He who lives to be my King, one died to be my Savior. That He would leave His place on high and come for sinful and to die. Countless thanks, so much did I. My Savior loved, my Savior lived, my Savior's always there for me. My God, He was, my God, He is, my God is always gonna be. My Savior loved, my Savior lived, my Savior's always there for me. My God, He was, my God, He is, my God is always gonna be. My Savior loved, my Savior lived, my Savior loved, my Savior lived.
Người đến với Chúa trong sự cầu nguyện, nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con cảm ơn Chúa, cảm ơn vì tin lành mà Ngài đã thực hiện, cảm ơn tin lành mà Ngài đã hoạch định, Ngài đã thực hiện và Ngài đã bày tỏ tình yêu Ngài cho chúng con. Thầy Chúa, con cảm ơn Ngài, con yêu Ngài. Mọi người dâng lên cho Chúa lời.